Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay thứ năm 30 tháng 11 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách với sự tham luận qua tiếng nói quen thuộc của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Hôm nay cô Mai Ly vắng mặt, tôi Việt Tri thay thế cô Mai Ly trong điều họp chương trình hôm nay. Trước hết, xin kính mời luật sư và ông Hồng Phúc gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, từ Lý Sơn, Sài Gòn, Nam California, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc, kính chào nhà người điều hợp chương trình, ông Chia Việt Chi.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích, xin kính chào anh Việt Chi người điều hợp chương trình hôm nay. Xin được trở lại với anh Việt Chi.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình này, chúng tôi xin lần lượt gửi tới quý vị những đề tài sau đây. Đối thoại nhân quyền và hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Châu Âu tại thủ đô Hà Nội của Cộng sản Việt Nam. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh y án ở tòa sơ thẩm là 10 năm tù giam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi một nước cờ mạo hiểm, trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội. Bộ trưởng Tài chính của Cộng sản Việt Nam là ông Đinh Tiến Dũng báo cáo trước Quốc hội công tác quản lý nợ công thời gian qua bộc lộ một số bất cập chủ yếu như là nợ công, nợ chính phủ tăng nhanh, gây áp lực lớn lên nghĩa vụ trả nợ. Nghĩ gì về não trạng của bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam giờ này vẫn còn u mê kỷ niệm cách mạng tháng 10? Thưa quý vị thính giả, trước khi bước vào chương trình hội luận về chuyện quê nhà đêm nay, xin mời quý vị cùng nghe một số tin vắn tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội ra thông cáo báo chí với tuyên bố của đại biện lâm thời, bà Karine McClellan nói rằng: "Tôi quan ngại sâu sắc về việc tòa án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hòa, được Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế, đó là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là mẹ nấm, với cáo buộc mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước." Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân chính trị và cho phép họ bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trả thù. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lên án bản án của nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa. Phóng viên Không Biên Giới loan báo kế hoạch tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi một blogger kim ký giả công dân 22 tuổi bị tuyên án nặng nề tại Hà Tĩnh. Chúng tôi hết sức quan ngại trước tình trạng Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng. Bà Marco Iwan, giám đốc vận động và truyền thông của Phóng viên Không Biên Giới, nói với Vo Việt Ngữ cùng ngày. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở chính tại Pháp nêu rõ bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước dành cho anh Nguyễn Văn Hóa trong phiên xử kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 27 tháng 11 đã đưa nhà hoạt động trẻ tuổi này vào danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam. Người Việt tại Campuchia bị tước giấy tờ. Chính phủ Campuchia đang thực hiện chiến dịch thu hồi giấy tờ nhằm mục tiêu vào cộng đồng người gốc Việt. Nhiều người bị phạt tiền và rất lo ngại là không còn giấy tờ, trở thành người không quốc tịch và không biết có bị chính quyền Phnom Penh trục xuất hay không. Kêu gọi thành lập Liên đoàn Luật sư Độc lập. Chiều ngày 26 tháng 11 2017, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên cho hay đã họp và bỏ phiếu xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Đài Á Châu Tự Do liên lạc với luật sư Võ An Đôn qua điện thoại. Ông cho biết, mình cảm thấy bất ngờ trước quyết định này, mặc dù đã tiên liệu trước. Ông Đôn cũng chia sẻ rằng Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật ông thời điểm này nhằm không cho ông tham dự phiên tòa phúc thẩm blogger Mẹ Nấm. Trước đó có thông tin là bên phía công an bắn tin cho luật sư Hà Quý Sơn là phải tìm cách loại tôi ra khỏi phiên tòa này. Và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tiếp tục cái cẩm nang du lịch chưa hề có, tác giả là Đinh Tường Thức. Và đây là phần thứ hai. Nếu muốn có lụa ra đặc sản Việt Nam làm kỷ niệm, đừng mua tại chỗ, vác nặng mệt xác, chờ khi về mua trong một tiệm tàu ở cạnh nhà. Đừng làm gì, nói gì nếu không muốn bị phiền phức. Nên nhớ, ở nước bạn, người dân có quyền làm bất cứ điều gì luật pháp không cấm. Ở Việt Nam chỉ có quyền làm những gì luật pháp cho phép. Đừng làm gì ngay cả khi luật pháp cho phép. Nhiều người ở tù mọc gâm vì tưởng luật pháp làm ra để áp dụng. Muốn biết ai thuộc giai cấp nào trong xã hội, nên nhìn móng tay của họ. Câu nói nổi tiếng, tôi làm thối móng tay mới xây được nhà cửa. Nếu thấy ai có móng tay thối, nên bày tỏ sự kính trọng. Đó ít ra là một ông chủ tịch xã, chủ một dinh cơ lớn gần như dinh tổng thống Mỹ ở Hoa Kỳ. Nếu bạn thấy một người diện côm lê cà vạt trong khi trời nóng như lửa, nói những câu ngớ ngẩn khiến thiên hạ ôm bụng cười, đừng nghĩ đó là những anh hề, đó là những đỉnh cao trí tuệ loài người đang mô tả một thiên đường xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Đừng ngạc nhiên khi thấy một người làm $100 mỗi tháng, xài iPhone trên $1,000, xe hơi trên $100,000, tại sao không? Why not? Thấy hàng trăm người tụ tập ồn ào, đừng nghĩ họ biểu tình đòi nhân quyền hay là tranh đấu cho môi sinh. Họ đang tranh nhau chỗ trong một tiệm McDonald's hay là tiệm cà phê Starbucks. Thấy hàng ngàn người ngoan ngoãn xếp hàng cả buổi, đừng nghĩ họ chờ vào thư viện coi triển lãm. Họ đang chờ giờ mở cửa H&M hay là Gap. Đó là một số những cái gì mà chúng tôi tiếp tục qua cái phần cẩm nang du lịch chưa hề có ở tại Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi xin được có một chút câu hỏi liên quan tới hai vị. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 2 tháng 12 sắp tới đây sẽ là ngày diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền thường kỳ của Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Cuộc đối thoại nhân quyền này sẽ là một cơ sở rất quan trọng để phái đoàn Liên hiệp Âu Châu tại Việt Nam báo cáo cho Liên hiệp Âu Châu nhằm quyết định có thông qua hay không Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho loan tin Tòa án Nhân dân sẽ xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Nhất Quỳnh vào ngày 30 tháng 11, nghĩa là chỉ có 2 ngày trước khi cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra. Thưa với luật sư và ông Hồng Phúc, phải chăng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã âm mưu dùng bản án của Mẹ Nấm để mặc cả về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu? Và bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc mở màn cho cái phần một mà chúng tôi vừa mới nêu lên. Mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi đã nhận lời cho tôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư. Đây là một cái chuyện mà chúng ta thấy hình như nó trở thành một cái tập quán, cái thói quen của Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Là trước khi có những biến cố nào đối với giao dịch quốc tế hay có những nhân vật đầu não hay là lãnh đạo của các quốc gia khác đến, thì Cộng sản thường đi lùng bắt một số những nhà đấu tranh cho nhà dân chủ ở trong nước, nhốt vào một chỗ. Để làm gì? Để rồi trước khi họ đưa ra những cái điều khoản thương thảo với nhau về quyền lợi kinh tế này nọ đó, thì họ sẽ đem cái vấn đề đó ra để mà trao đổi với các lãnh đạo lãnh tụ nước ngoài. Với cái lý do là bây giờ ông muốn cái này, thì đây tôi cho trả cho ông cái này. Nghĩa là họ trao đổi những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người yêu chuộng tự do và dân chủ của đất nước để đổi lấy quyền lợi cho Đảng Cộng sản của họ. Thì đó là một cái thói quen mà có lẽ ai cũng từng biết đến đó. Bởi vì khi trước khi mà cái phái đoàn quyền của Liên Âu đến Mỹ đó, thì có những cái toán đi tiền đạo đến trước để mà chuẩn bị cho ngày đó, thì có những cái cuộc họp sơ bộ đối với những người ở trong nước, những nhà đấu tranh ở trong nước đó. Thì ngay sau khi cuộc họp vừa mới chấm dứt mà những người nhà đấu tranh ở trong nước ra về, vừa bước ra tới cửa thì chúng đã có xe giết xe của chúng đã đứng ở đó để chờ của công an để mà bắt lùa những người đến họp trên họp đó lên xe. Cụ thể là tiến sĩ Nguyễn Quang A, cô Phạm Đoan Trang, Bùi Thị Minh Hằng, vân vân. Thưa quý vị, đấy là một cái thói quen và một cái lối mà của Cộng sản luôn luôn làm những cái việc như vậy. Để làm gì? Chúng tưởng rằng đem những cái đó ra để áp lực được đối với thế giới, để trao đổi những cái quyền lợi mà chúng muốn đòi hỏi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này, tôi nghĩ rằng luật sư Đinh Thị Bích sẽ là người có thể phân tách rõ ràng hơn. Vì những cái sự đòi hỏi hay những cái thủ đoạn, thủ thuật ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, chúng tôi sẽ được trở lại bên Việt Chi và luật sư.
Vâng, tôi xin phép lên tiếng ngay để tiết kiệm thời giờ. Cái tình trạng của Việt Nam Cộng sản hiện nay, kinh tế tài chính của nó đang sụp đổ. Ngay khi tên Nguyễn Xuân Phúc nhận chức làm thủ tướng thì nó đã loan báo rằng nó có thể bị phá sản về ngân sách vì bấy lâu nay nó chi nhiều hơn thu, và tất cả những cái chi nhiều của nó dựa vào viện trợ ngoại quốc, đầu tư ngoại quốc và các cái quỹ IMF rồi thì World Bank rồi thì ODA này kia cho nó vay. Bây giờ nó vung tay quá chán, bây giờ nó hết tiền rồi và nó trông chờ những cái hội nghị quốc tế, trước hết là APEC 2017, sau đến là ASEAN Manila, và sau nữa là cái hội nghị với Liên Âu về nhân quyền. Ba cái đó nó dồn dập vào này, và nó lại năm nay nó lại được cử làm chủ nhà nó, cho nên nó biểu diễn tối đa, chi phí tối đa để nó tạo ra một cái bộ mặt đẹp đẽ, để nó hy vọng rằng thì khi ông Donald Trump ông lên, ông không chơi TPP nữa thì nó mất một cái nguồn lợi rất lớn. Và bây giờ nó hy vọng là với cái hội nghị APEC 2017 này thì nó sẽ làm cho sống lại cái TPP, gọi là TPP 11, không phải không có Mỹ nữa. Cái thứ hai nữa là giả dụ mà Mỹ không chơi TPP thì nó có thể thương lượng là mậu dịch song phương với nước Mỹ được. Và sau đó, sau cái APEC 2017 thì nó lại đến cái hội nhân quyền này. Để chuẩn bị cái này, nó chuẩn bị cả kỹ lưỡng cả mấy năm nay rồi. Và nó chuẩn bị trên một cái đánh giá rất là ngu. Nó nghĩ rằng thì các nước cần mậu dịch song phương, mậu dịch cho nó bằng cách nào thì là đôi bên cũng có lợi mà. Và nếu mà ai có đặt vấn đề nhân quyền thì nó sẽ bắt trước, để bắt những cái người đấu tranh, để cho khi mà các cái mậu dịch đó mà đòi hỏi nhân quyền thì nó bảo ông cho tôi một cái điều kiện thuận lợi hơn trong cái mậu dịch song phương này thì tôi sẽ thả ra. Và nó đã tính toán sai lầm với ông Donald Trump. Ông đến Việt Nam, ông không hề nói đến nhân quyền. Ông chỉ nhắc đến cái chuyện là mậu dịch song phương mà mất quân bình giữa Việt Cộng và nước Mỹ. Nó hưởng lợi bao nhiêu mà nó thì lập tức nó phải cúng cụ cho Donald Trump 12 tỷ nó mà mua vậy đấy. Mặc dù nó làm gì có tiền mà mua, nó cứ kiếm 12 tỷ xong nó bảo bây giờ chúng tôi không có tiền thì các ông lại cho tôi vay nợ đi. Và ông Donald Trump muốn nói thì không cần vay, thì bây giờ muốn muốn nước Mỹ viện trợ ở Biển Đông thì mua khí giới của Mỹ đi. Thành ra là nó hoàn toàn thất bại với ông Donald Trump. Và bây giờ đến cái hội nghị về nhân quyền thì cũng thế. Nó trước khi cái đó ông Trump thì nó bắt mẹ nó rồi. Và trước khi thổi luận với châu Âu về vấn đề nhân quyền, nó trừ án mẹ nó nữa để nó trả giá cao. Và nó nghĩ rằng thì Liên Âu vì một nhu cầu cần nó hơn là nó cần Liên Âu, và nó đã đánh giá sai lầm. Tôi nghĩ rằng thì khi mà tin tức hôm nay thì ta thấy rằng thì nó đã xử mẹ nấm rồi, tức là gì, nó thất vọng cái vụ Liên Âu rồi, cho nên nó xử mẹ nấm. Và tôi xin báo tin một cái liên hệ nữa là mậu dịch về phía tự do là nó cụt vòi rồi. Bây giờ ngày hôm qua thì lại nó tiếp là đại sứ Nga và hai anh Việt Cộng với anh Nga, hai anh cộng sản sống sót, bây giờ an ủi lẫn nhau. Bây giờ chúng ta mậu dịch song phương, bây giờ Nga sẽ bắn dầu hôi cho nó và nó sẽ bán nông sản. Tôi đọc cái tin đó tôi lấy làm tức cười. Nông sản của Việt Nam, ở Việt Nam chỉ có hai, nó gọi là hai mũi nhọn về kinh tế là hải sản và nông phẩm. Thì cái đồng bằng sông Cửu Long của nó bây giờ đã bị ngập nước mặn, rồi bị các cái đập ở trên đầu nguồn kẻ gan tàu nữa, nó làm mấy cái đập đó, thì là mực nước của sông Cửu Long không có đủ để nuôi lúa, nuôi nông nghiệp Việt Nam này. Nó đang vất vả, nó lấy gì mà nó xuất khẩu. Và cái xuất khẩu gạo của nó bây giờ thua Thái Lan rồi, thua với Campuchia rồi. Trước kia là nó đứng đầu để Đông Nam Á về xuất khẩu gạo, bây giờ đến nông hải sản thì nó bị cú Formosa là hải sản tiêu tùng rồi. Bây giờ lấy cái gì mà nó giao mậu dịch với anh Nga rồi nữa. Thành tóm lại là tôi thấy rằng giống như Hoàng Quốc nói, nó bắt bớ để nó đặt điều kiện với các nước ngoài rằng thì ông muốn tôi mậu dịch song phương với ông trong cái điều kiện có lợi thì tôi mới thả. Bây giờ khi nó trước khi mà cái hội nghị này diễn ra hai ngày thì nó xử mình nó như thế để nó ra giá. Thành ra cái chuyến này là tôi thấy rằng mấy cái bọn ngu si cộng sản đó, nó tính toán sai lầm về các nước Tây phương. Vâng, tôi xin hết. Xin ông Hồng Phúc có bổ túc thêm cái gì không ạ?
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Chúng tôi thấy luật sư trình bày cũng đã đầy đủ, và chúng tôi cũng được biết thêm một cái chi tiết nữa là trong cái phái đoàn Liên Âu kỳ này mà thảo luận với Việt Cộng thì lại đưa ra cái vấn đề là đòi hỏi nếu mà nhận được viện trợ hay là một sự giao thương hay là một sự trao đổi nào đó đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt buộc phải thành lập công đoàn. Thành thử ra đây là một cái đòi hỏi mà đối với cộng sản hết sức là khó khăn, bởi vì chúng mà đâu cũng biết rằng những cái tổ chức đó chúng có lập lên thì chúng cũng nắm cầm quyền để chúng thao túng, thế nhưng không có bàn tay nào mà có thể cho che mãi được ánh mặt trời. Vì quyền lợi sống sót của những người công nhân Việt Nam, người ta bắt buộc phải tranh đấu, người ta bắt buộc phải đòi hỏi những quyền lợi thiết thực của bản thân, thì thành ra nó cũng rất là gặp trở ngại, và nó đã gạt đi cái vấn đề này ra ngoài cái nghị trình. Rồi nó nói rằng đây để thảo luận về vấn đề hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Âu, xin được gác cái vấn đề công đoàn này qua một bên. Nhưng mà dĩ nhiên là cái sự điều lệnh này đã đi đến thất bại. Dạ, bởi vì không bao giờ Liên Âu chấp nhận những cái điều kiện một cách dễ dàng đối với họ như vậy. Vâng, thì đấy là ý kiến của tôi, xin được bổ túc thêm với ý kiến của luật sư. Xin được trở lại với anh Việt Chi ạ.
Tôi xin phép bổ túc thêm là tại sao khi thương lượng về mậu dịch song phương mà các nước Tây phương lại cứ đòi nhân quyền? Không phải là vì người ta thương người Việt Nam, mà đó là vì quyền lợi của người ta. Anh bóc lột dân của anh, lao động của anh trả lương thấp, anh thành ra cái giá thành của sản phẩm của anh nó hạ hơn chúng tôi, và anh lại được quốc doanh tài trợ, nhà nước tài trợ cho đủ các thứ, thành cái giá thành và anh nó hạ hơn chúng tôi, thì anh mậu dịch xong vô chúng tôi, anh cứ bán phá giá thì tôi không công bằng với tôi. Vì thế cho nên bất cứ nước nào mà giao du mậu dịch song phương với bất cứ nước cộng sản nào, người ta cũng đòi nhân quyền là vì quyền lợi của người ta, chứ không phải là vì người ta thương dân Việt Nam gì cả. Và nó đánh giá lầm cái chuyện đó. Nó cứ tưởng là người ta vì nhân quyền thì không có dính líu gì đến kinh tế tài chính cả. Nó là đánh giá sai lầm cho nên. À, tôi sẽ nhớ rằng trước khi mà cái cuộc hội luận với Liên Âu này xảy ra đó, thì báo Nhân Dân nó đăng một bài có tựa đề là không đặt vấn đề nhân quyền vào cái cuộc thương thảo mậu dịch với Liên Âu. Thành chứng tỏ rằng thì là nó còn gần lắm, mà nó càng gần thì nó càng mất thôi. Vậy tôi sẽ nói là
thưa luật sư, các anh về chi được chúng tôi xin được hỏi đặt một câu hỏi với luật sư. Thưa luật sư, ngược lại cái vấn đề mà chúng ta vừa mới thảo luận đó, thì về phía những người quốc gia của chúng ta có một cái dư luận do một nhà báo ở vùng thủ đô Hoa Kỳ đốn có đưa ra rằng ông Trump đi Việt Nam là để bán nhân quyền, trao đổi nhân quyền để lấy bằng cắt. Đấy là một nhà báo ở vùng Hoa Tỉnh Đốn, chúng tôi không muốn nêu tên. Thưa luật sư nghĩ gì về cái sự phơi phán hay mỉa mai đó, thưa luật sư?
Không, là vì ông Donald Trump, ông biết tẩy của anh Việt Cộng. Chẳng những là ông không đặt vấn đề nhân quyền, là bởi vì ông biết với tư cách là một nhà chuyên môn giao đàm phán về mậu dịch, ông biết anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh phải trả giá cái đòi hỏi đó. Bây giờ nếu ông Donald Trump ông đòi hỏi nó nhân quyền thì nó bảo ông trả giá cái gì thì tôi sẽ đưa ra. Nếu ra ông không trả giá mà ông để cho anh Việt Cộng phải đòi hỏi ông rồi ông cho tôi mậu dịch này kia thì ông bảo thì bây giờ hãy là giải quyết cái vấn đề mà mậu dịch không công bằng, anh ăn lời của chúng tôi bao nhiêu tỷ, thế vội vàng anh Nguyễn Xuân Phúc phải đưa ra cái cúng cụ 12 tỷ đó. Thành ra thương lượng là như thế, mà ông là vấn đề nhân quyền không phải không cần phải đặt đến Việt Cộng. Cái mục tiêu của ông Nam chuyện này đi Á Châu là mục tiêu chính đối phó với thằng Tàu, bóp cổ được thằng Tàu rồi thì thằng Việt Cộng chạy đâu, mà ông cũng không cần phải trả giá. Và ông chỉ đặt vấn đề là anh phải chẳng hạn nói gương Hai Bà Trưng, anh ra khỏi cái vòng tay của sư phụ Tàu của anh đi thì anh hãy nói chuyện với tôi. Rồi nó khiếu nại ông về vấn đề Biển Đông. Ông bảo thì Biển Đông thì mà muốn bảo vệ Biển Đông thì mua vũ khí của Mỹ đi. Đấy là cái cách thương lượng rất là khôn ngoan rồi đấy. Mấy cái anh đầu thì teo mà mắt thì hít, anh em không nhìn thấy vấn đề đó. Thì tôi biết cái ông đó là ông nào rồi, nhưng mà tôi cũng không chuyện nói ra, rồi tôi chỉ tức cười thôi, ông Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ. Xin được trả lại với anh Việt Chi ạ.
Dạ vâng, Việt Chi rất là cảm ơn hai vị đã có những cái nhận định riêng tư của mỗi người liên quan tới vấn đề cái sự hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Thì thưa với hai vị như thế này, thì trong cái ngày hôm qua, đây là nói về cái giờ giấc ở Việt Nam, tức là ngày 30 tháng 11 tại Việt Nam, Tòa án Nhân dân của tỉnh Khánh Hòa đã tuyên xử mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh y án như ở tòa sơ thẩm, vẫn là 10 năm tù giam. Thì câu hỏi mà vị trí đặt ra cho hai vị là phải chăng cuộc mặc cả về nhân quyền và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Âu Châu đã thất bại qua cái bản án y như cũ, tức là 10 năm tù đối với blogger mẹ nắm. Điều đó chứng tỏ rằng Cộng sản Việt Nam đã bất chấp nhân quyền, mà vấn đề hiệp định thương mại châu Âu thì cần nhân quyền. Thì Việt Tri đang rất cần cái tiếng nói trước hết của luật sư liên quan tới vấn đề tư pháp, và đặc biệt là vấn đề mà hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu, điều này có phải là một sự thất bại của Cộng sản Việt Nam hay chăng? Thưa kính mời luật sư.
Thưa ông Phúc ạ.
Dạ, dạ vâng. Vâng, giật sư thì lại cứ muốn trả lời cho tôi. Vâng, tôi xin được trình bày những cái chi tiết thôi, còn vấn đề bình luận thì chúng tôi chắc chắn là phải nhờ đến luật sư. Thì trước hết là thưa quý vị, cái bản án mà tòa vừa phúc thẩm vừa rồi đó, họ đã y án của cái tòa sơ thẩm là 10 năm tù giam cho mẹ Nấm. Đó là một cái bản án hết nặng nề. Bởi vì kể cả những tội sát nhân giết người, vẫn không có bao giờ người ta xử đến cái bản án nặng như vậy. Nhiều khi chỉ có đến 8 năm là nhiều. Trong khi những cái chuyện buộc tội mẹ Nấm, ở trong cái hoạt động của bà là một người yêu tự do, yêu dân chủ và phục vụ cho đất nước, thì họ lại đang xử một cái bản án nặng hơn cả cái tội sát nhân. Thì đây là một cái việc hết sức không thể nào chấp nhận được đối với một cái xã hội văn minh. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng có thể cái sự mặc cả trong hậu trường sân khấu giữa Cộng sản và Phái đoàn ở Liên Âu đã có một cái sự va chạm hay đã không đạt được thỏa thuận nào đó, mà họ đã ra lệnh cho cái ngành tư pháp của họ là tòa án để y án cái bản án này như là một hình thức nên là đáp trả xin lỗi quý vị, để đáp trả lại cái sự cứng rắn của Liên Âu đối với Cộng sản Việt Nam. Đấy là cái sự nhận định câu chuyện của cá nhân chúng tôi. Và rất có thể trong tương lai họ còn có thể làm những cái áp lực nặng hơn nữa, kể cả những cái vụ như là vụ xử án ở Trịnh Xuân Thanh bắt cóc từ một Đức về đây. Đức đã có một thái độ hết sức là thản nhiên và treo giò họ trong nhiều vấn đề visa cho các cán bộ đi ra ngoại quốc này kia. Thì chúng tôi nghĩ đã có cái hiệu lực. Mình từ đây có là một cái phân tích mà chúng tôi nghĩ rằng xin nhờ đến luật sư để luật sư cho biết cái chiều sâu của nó là cái gì, thưa luật sư.
Vâng, thì trước khi mà có bản án này thì chúng tôi ở đây đã bàn luận với nhau rồi. Nó chỉ có hai cách thôi. Một là nó xử như cũ, tức là nó giữ cái nặng đó. Hai là nó lùi, hoặc là nó xử án treo, hoặc là nó xử cái án mà cái thời gian ở tù vừa bằng cái thời gian nó từ tòa sơ thẩm lên tòa phúc thẩm này kia. Và nếu mà nó nặng nhẹ hơn nữa mà nó được ăn cà rốt nhiều hơn nữa thì nó sẽ tha bổng. Nhưng mà kết quả thì chúng tôi định nói là nó sẽ không lùi, và quả nhiên nó không lùi. Mà khi nó không lùi tức là gì, nó chẳng được cái gì cả chứ nó không lùi, là vì chúng ta nên nhớ rằng Liên Âu cầm đầu kinh tế của Liên Âu là nước Đức, mà nó đã vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin nó ăn nợ nước Đức rồi. Và nước Đức đòi rằng nó phải trao trả Trịnh Xuân Thanh về để nước Đức xét về cái vấn đề xin tị nạn chính trị rồi mới nói sao. Và nó điều đình được rằng thì là để cho nó xử Trịnh Xuân Phúc. Thì bên Đức người ta bảo là nếu thế thì phải xử công khai và minh bạch, và phải có tòa án quốc tế, chủ luật sư của Đức sẽ dự và quan sát viên quốc tế. Trong khi đó thì nó cò cưa, nó đem cái toàn bộ luật hình sự ra quốc hội, nó sửa lại bộ luật hình sự, nó sửa là bây giờ là khi mà bất cứ ai mà bị công an hỏi thăm sức khỏe mà đi về vấn đề gì thì được quyền mời luật sư ngay từ đầu chứ không phải như bây giờ nữa. Điều thứ hai nữa là bị can có quyền giữ im lặng. Điều thứ ba nữa là không được ép cung với gì hết vân vân. Nhưng mà đến cái phần mà giữ quyền im lặng ấy, nó lại có mấy câu xí rất léo, và nó chuẩn bị cái đó để nó được lợi thế trong cái thương lượng này. Nhưng mà bây giờ kết quả là mà Nấm bị xử như thế thì nó sẽ còn vất vả. Là vì trong tôi chờ cái thông cáo chung sau cái này, nhưng mà tôi không chờ nó với cái bản án này nặng như thế này, chứng tỏ nó không được gì cả. Vâng. Xin ông Việt Chi sang câu hỏi kế tiếp đi.
Dạ vâng. Thưa với luật sư và thưa ông Hồng Phúc. Và đây là cái vấn đề thứ ba, cũng là câu hỏi thứ ba. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, 2 tuần lễ trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC kết thúc, ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đi một nước cờ mạo hiểm mà dư luận gọi là trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội. Đó là việc ông Trọng khẩn cấp cho loan tin sẽ đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại Dương ra xét xử vào tháng Giêng và tháng 2 năm 2018. Xin luật sư và ông Hồng Phúc cho biết nguyên nhân sâu xa về hành động này của ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Dạ, thưa quý vị, thưa luật sư, chúng tôi thấy cái vấn đề này đưa ra đó, người ta cũng có đặt nhiều câu hỏi là tại sao ông lại đưa ra cái vấn đề này. Và sở dĩ nó bắt nguồn từ một cái câu nói mà ông ấy ví von rằng là củi đã đốt vô lò rồi thì củi tươi củi ướt thì cũng cháy ra cho hết, chứng tỏ là ông đã có một cái sức mạnh mà những anh nào cứng đầu thì cứ là những anh củi tươi thì cũng tiêu mà thôi. Đấy là cái lời của ông tuyên bố trong cái cuộc mà ông thanh toán nội bộ, nhưng mà bên ngoài thì lại ngụy trang bằng cái vấn đề thanh toán tham nhũng. Thế sau cái hội nghị APEC ấy, thì người ta thấy rõ ràng là ông Trần Đại Quang là một đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ lừng lững nổi lên, và cho đến giờ phút này thì vẫn những người đó vẫn còn nguyên cái chức chủ tịch nước, chưa có gì thay đổi và có thể là có tăng gia tăng thanh thế. Thế thì người ta cho rằng đó, cái việc đánh rắn mà không đánh dập đầu thì con chừng rắn nó cắn lại. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng cần phải có những cái hành động, ít ra là những lời nói, làm thế nào để cho dư luận thấy rằng ta đây vẫn còn là số một, vẫn là người có power, có sức mạnh, nắm quyền lực ở đây. Các anh đừng có tưởng mà chúng tôi đã lùi bước đâu. Thì chúng tôi đã, theo cái sự suy đoán tiền cận của cá nhân chúng tôi, đây là một cách mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn biểu dương lực lượng trong cái vấn đề tranh quyền tại nội bộ ở đây. Thành thử ra không biết rằng cái phán đoán của chúng tôi chưa chắc đã đúng vào trong sự thật. Xin được nhận lời lại để luật sư và xin được mời anh Việt Chi.
Vâng, tôi xin phép tiếp lời ngay ông Hồng Phúc để tiết kiệm thời giờ. Sở dĩ người ta đặt vấn đề là dùng đối nội để trả, phải dùng đối nội để trả giá cái đối ngoại. Cái đối ngoại phải trả giá cho đối nội là gì? Là trước khi xảy ra những cái cuộc gặp gỡ quốc tế này, thì tên Nguyễn Phú Trọng nó có cái tham vọng là nó nắm được cả ba quyền tối cao, như là sư phụ Tập Cận Bình của nó bên Tàu, tức là vừa là Tổng Bí thư, vừa là Chủ tịch nước, vừa là Tổng Quân ủy luôn, Tổng Tư lệnh Quân đội luôn. Bằng cớ là trong cái thời kỳ mà còn ông Obama, nó đã vận động được nước Mỹ là đón tiếp Nguyễn Phú Trọng ở Tòa Bạch Ốc. Tức là gì? Nó vừa là, nó tuy là nó Tổng Bí thư Đảng, chưa là Chủ tịch nước, nhưng mà coi như là nó thay mặt cho Chủ tịch nước, và nó là Tổng Tư lệnh Quân đội nữa. Và lúc đó nó đã điều đình được với nước Mỹ, là nó ngả về phía Mỹ mà nó không mất đảng. Từ trước cái này trong nội bộ của nó bàn nhau là thì mà còn ở lại với Tàu thì mất nước, và bỏ Tàu theo Mỹ thì mất đảng. Và nó loay hoay về cái đó, và nó được cái lời hứa của Obama là không mất đảng đâu. Và tôi nhớ rằng thì lúc đó tôi rất bực mình là cái ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông John Kerry, là chùm phản chiến năm xưa làm cho mất nước Việt Nam Cộng Hòa đó, nhớ không? Và ông đã chấp thuận cho nó cái điều đó, là một cái ngoại lệ. Và khi mà ông Donald Trump đắc cử, thì cái vận động của tên Nguyễn Phú Trọng nó bị vấp. Và nhưng mà trước khi đó thì anh Nguyễn Phú Trọng anh lại muốn củng cố cái địa vị ba chức vụ của anh. Anh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để anh đem về, là vì Trịnh Xuân Thanh con sẽ khai ra những cái tài liệu để giúp anh ấy hạ bệ anh Trần Đại Quang, giúp anh hạ bệ những người đối thủ mà có thể tranh chức Tổng Bí thư hoặc là Chủ tịch nước của anh, như là Đinh Thế Huynh rồi thì Đinh La Thăng rồi kia. Anh bắt Trịnh Xuân Thanh, tức là cái mà cho gọi là dù vì nhu cầu đối nội mà phải trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội, là cái đó đó, là anh chấp nhận trả giá cái đối ngoại, anh chấp nhận là làm mất cái mậu dịch với Liên Âu. Vì cái mậu dịch với TPP thì đã mất rồi, anh hy vọng là với tư cách Chủ tịch nước mà lại kiêm Tổng Bí thư, và anh xóa cái lời hứa của anh ấy, thì khi mà anh được bầu cử nhiệm kỳ nhất, anh đến nhiệm kỳ hai, anh chỉ cùng lắm anh ở nhiệm kỳ một nửa nhiệm kỳ nữa anh sẽ từ chức. Và Bây giờ kết quả nó đưa ra thì tóm lại là anh Nguyễn Xuân Phúc rất là vất vả. Và bây giờ trong nước, báo chí lề phải bắt đầu đăng những cái tin rất là thất lợi cho anh Nguyễn Phú Trọng. Chẳng hạn người ta khui ra cái chuyện và cái thời anh làm bí thư thành ủy Hà Nội, anh đã làm thao hụt công quỹ với những cái dự án với ba với bẩn xây nhà chứ nhất là của anh ấy, là làm cho thao hụt công quỹ đến hình như là 8.000 tỷ đồng, 1 tỷ đồng đấy, cái rồi mà là 8.000 tỷ đồng, không biết bao nhiêu tỷ đô la thì không biết. Bây giờ là anh đang vất vả, và cái vụ anh trả giá, anh giải quyết nội bộ để trả giá, anh trả giá đối ngoại để anh giải quyết nội bộ thì anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Mà tôi chỉ ý rằng thì hội nghị trung ương 7 của khóa 12 này vào cái đầu năm 2018 này thì sẽ giải quyết cái số phận của anh Nguyễn Phú Trọng làm sao. Vì thế cho nên lúc đấy ông Hồng Phúc có nhắc đến cái chuyện là nó ra lệnh là xử gấp Trịnh Xuân Thanh mau mau đi, là để nó giải, nó dùng Trịnh Xuân Thanh để nó khui ra anh Trần Đại Quang với lại mấy cái đối thủ mà tranh chức chủ tịch nước đó. Thế bây giờ tiếp với anh thất bại đối nội rồi, à đối ngoại rồi, anh là tiếp tục cái mà củng cố cái đối nội của anh. Thì tôi chờ xem là cái hội nghị trung ương 7 này nó sẽ như thế nào. Vâng, xin trả lại micro cho ông Việt Chi ạ.
Thưa ông Hồng Phúc, có ý kiến thêm gì trong cái vụ này thưa ông?
Là chúng tôi thấy đủ rồi, xin kính mời anh tiếp tục ạ.
Dạ, cảm ơn anh Hồng Phúc. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng của Cộng sản Việt Nam là ông Đinh Tiến Dũng cho biết là Việt Nam đang vay từ 3 chủ nợ lớn là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, Quốc hội nghe ông Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình dự án luật quản lý nợ công. Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, công tác quản lý nợ công thời gian qua bộc lộ một số bất cập chủ yếu như là nợ công, nợ chính phủ tăng nhanh, gây áp lực lớn lên nghĩa vụ trả nợ của nhà nước. Vậy thì thưa luật sư và ông Hồng Phúc, tình trạng tài chính của Cộng sản Việt Nam hiện nay ra sao? Dạ, lại xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, thưa Nhật Chi, thưa luật sư và quý vị khán giả. Ở đây cái vấn đề hỏi tình trạng tài chính của Cộng sản Việt Nam đang hiện nay ra sao đó, thì chúng ta có thể rất dễ dàng để nhìn thấy là họ đang bối rối trong vấn đề tài chính vô cùng. Bởi vì theo báo cáo của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thì cái vấn đề nợ công đã gia tăng một cách đáng sợ. Và ông cho rằng cái tình trạng mà để duy trì có thể trả, làm cái nghĩa vụ trả nợ đó sẽ gặp nhiều bất cẩn và bất cập, tức là khó khăn. Nói nôm na là trả nợ không nổi. Ông có liệt kê là nợ công thì ở mức 63.7% của cái GDP, tức là cái tổng sản lượng của quốc gia đó. Ở chính phủ thì nợ cái mức 52.6% so với tổng sản lượng của quốc gia, và nợ của các quốc gia thì lên tới 44.3% GDP. Thì trong đó cái nghĩa vụ trả nợ đây có những cái nghĩa là gì? Là trả nợ không đổi, vay cho cố vào, chi cho cố vào, rồi bây giờ không biết làm sao để mà lo trả nợ. Thưa quý vị, cái GDP với lại cái nó là một cái thứ income của mỗi gia đình chúng ta như ở bên Mỹ. Khi mà quý vị đi mua một cái xe hay là cũng nhất là quý vị mua một cái nhà, thì cái ngân hàng họ thường tính là cái lợi tức hàng năm của gia đình của ông quý vị là bao nhiêu. Và khi họ tính rằng cái món nợ mà sắp vay để mua nhà mà cái payment hàng tháng nó khoảng 30% trên cái lợi tức hàng tháng hay hàng năm của quý vị đó, thì họ có thể chấp nhận được. Nhưng mà đây tính ra thì rõ ràng là cái nào vượt từ 60 mấy, 50 mấy, và thấp nhất cũng là 40 mấy% với tổng sản lượng quốc gia, cái này không có khả năng để mà trả nợ nữa. Thế nhưng mà họ cứ yêu và họ cứ vay, họ nghĩ rằng có thể là họ tự lui ra đó được. Mà hay nay cái chủ nợ đó thì là ba cái chủ nợ lớn nhất: Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới tức là Quốc Bank, và Ngân hàng Phát triển Á Châu. Dạ, thưa quý vị, tất cả những ngân hàng này đó đều là của những quốc gia có sức mạnh mà anh không thể nào có thể quỵt nợ một cách dễ dàng được đối với họ cả. Họ có thể xin nợ bằng nhiều phương tiện mà đôi khi không cần đến vấn đề quân sự. Thì ở đây chúng tôi xin phép được mở cái dấu ngoặc. Thứ nước người ta cứ tưởng rằng Hoa Kỳ nợ Trung Cộng là nhiều nhất, nhưng thực sự không phải. Hoa Kỳ nợ cái nước nhiều nhất là Nhật Bản chứ lại không phải là họ của Trung Cộng. Bởi vì gần đây Trung Cộng nó có bán một số nợ với trái phiếu của nó ra thì Nhật Bản nó gần như thầu gần hết. Xin lỗi quý vị. Do đó họ đã trở nên như vậy. Thế thì bây giờ gần mới gần đây tôi nghe tin của các đài và truyền thanh quốc tế loan tin lắm, thì Hà Nội đang giao bán cái công ty rượu bia nước ngọt, tức là ngày xưa cái hãng BG ở miền Nam của chúng ta đó, lên bằng cái số tiền họ đòi đó, cái giá bán của cái công ty này lên nó khoảng 300, gần 300 tỷ, nghe đâu là 257 tỷ gì, đô la xanh. Và các công ty quốc tế cũng đang nhòm ngó để mua, và kể cả cái công ty rượu bia ở Hà Nội cũng đang bán. Họ nói rằng là để giải thể cái vấn đề kêu là quốc doanh, để mà cho các quốc gia ngoại quốc đầu tư vào đất nước này. Nhưng mà trên thực tế thì là tài chính đang suy sụp, họ cần có tiền mặt để mà trang trải cho những vụ cần thiết. Thì đây là một cái tình trạng báo động mà Việt Nam Cộng sản không thể nào giấu giếm được, là họ đang ở vào một cái tình trạng lâm nguy về tài chính. Đấy là cái sự hiểu biết câu chuyện của cá nhân chúng tôi. Xin được trở lại đây với chị và luật sư.
Vâng, tôi xin phép lên tiếng ngay. Để cái đề tài này nó cũng hơi dài dòng. Là cái như ông Hồng Phúc vừa mới nói đấy, bằng những con số cụ thể thì nền kinh tế tài chính của Việt Nam Cộng sản bây giờ đang trên đà phá sản. Hiện nay nó đang thảo luận với nhau về cái luật cho phép ngân hàng phá sản. Anh thì nói nên, anh không thì nói không nên. Anh thì nói thì là ngân hàng phá sản như thế thì sẽ gây ra cái khủng hoảng tài chính lớn. Nhưng mà nhà nước thì nó bảo đưa ra cái luật ngân hàng cho ngân hàng phá sản là để cảnh cáo các ngân hàng từ giờ trở đi làm ăn cho đàng hoàng không được ấy, để nó khả năng ngân sách phá sản, ngân hàng phá sản. Tại sao nó đi vào cái tình trạng phá sản như thế này? Là vì cái bọn này là cái bọn rừng rú lên làm người, dép dâu nón cối đi vào hội nhập vào cái thế giới văn minh. Tôi nhớ lại rằng nó có 30 năm đổi mới. Từ năm 1986 cho đến năm 2016. Những cái đổi mới đợt đầu đó thì nó được hưởng lợi của WTO. Đổi mới đợt thứ hai là nó được hưởng lợi là khi mà thế giới xoay trục từ các vùng khác về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó bên Tàu, thì FDI của đầu tư ngoại quốc ở bên Tàu nó bỏ nước Tàu nó chạy. Một là nó chạy về Singapore, nó chạy về Indonesia, nó chạy về Ấn Độ, và rất nhiều nó chạy về Việt Nam. Và nó chạy về Việt Nam đầu tư ngoại quốc như thế thì là anh được béo bở 10 năm nữa. Và đến cái 10 năm gần đây thì anh bị tụt. Bởi vì anh béo bở, anh xưa nay rừng rú được, có được bước biết tiền. Bây giờ chúng ta nhớ đến cái ngày nó chiếm được nó chiếm được miền Nam, nó không biết cái cầu tiêu của cái cầu tiêu máy là cái gì cả, nó nuôi cá trong đó đấy. Và với được cái món bở FDI như thế, nó chi tiêu hoang phí, nó vung tay quá chán. Chẳng những là nó rút tiền vào túi cái bản đỏ, nó là cần xây tượng đài nghìn tỷ ở đây, tượng đài để nó tự sướng. Nó ăn tiêu quen rồi, nó làm cho ngân sách phá sản. Bây giờ ngân sách phúc là những ra lệnh ra các đây mà nó vẫn 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 nó vẫn đúc theo Hồ Chí Minh, nó cũng là vẫn làm những cái phi pháp như vậy. Nó không thể nào giải quyết được cái vấn đề. Là nó trước kia nó nhịn quen rồi, bây giờ nó vớ được thì nó phải tiêu cho sướng. Bây giờ nó tiêu sướng rồi, bây giờ nó lại không nhịn được nữa, nó cứ tiếp tục. Và bây giờ nó đưa ra cái chính sách là nhất thể hóa chế độ, tức là nó nuôi một cái bộ máy công chức nó trên 3 triệu đảng viên, 3 triệu đảng viên, mà cái đảng viên nó lại kiêm những cái chức vụ của chính quyền, nó ăn lương của chính quyền, đấy là ăn lương cả cái mặt trận tổ quốc. Nó nuôi 3 cái hệ thống cai trị như thế, cho nên cái hệ thống công chức của nó rất lớn như thế, nó nuôi gì nổi. Mà bây giờ ngân sách nó cạn rồi, nó chỉ có in tiền ra thôi, mà nó càng in tiền ra thì nó tạo lạm phát. Bây giờ nó ngồi nó bàn nhau rồi thì là huy động, nó bàn nhau là trong dân còn được được 500 tấn vàng làm sao huy động được, mà vàng người ta gửi vào ngân hàng thì trước kia thì nó cho gửi ngân hàng thì được ăn thuế mấy phần trăm, bây giờ nó nói gửi ngân hàng thì 0% thôi. thì người ta lấy vàng lên thì ta bán thì nó có vàng nữa, nhưng mà nó lấy cái vàng đó này nó bảo trợ cho cái đồng tiền đó. Và tôi sẽ vào cái website của Ngân hàng Thế giới xem sao là quỹ dự trữ của từng nước mà còn bao nhiêu, nó khai là còn trong cái danh sách đó, đó thì nước nào mà có tiền gửi trong đó thì mới có tên danh sách. Anh Việt Cộng bây giờ không có tên trong cái danh sách mà có dự trữ ngân hàng của thế giới nữa. Anh Tàu Cộng thì anh khai báo rằng là anh có 3.000 tỷ, nhưng thực ra là chỉ còn có 1.000 tỷ thôi, mà trong 1.000 tỷ đó thì gần 100 mấy chục tỷ là unavailable, không được xài. Anh ấy Tàu bây giờ đi vung vít khắp nơi để hứa cho thằng này bao nhiêu hết. Đầu tiên là hứa láo đấy, tất cả cả lò nhà chỗ đó cộng sản nó bây giờ đang khủng hoảng về tiền tệ, về ngân sách. Bây giờ anh tăng thuế, anh xăng anh tăng thuế, cái gì cũng tăng hết. Và anh lại bây giờ đưa ra cái sách nhất thể hóa, anh giảm chính mà anh không thể nào. Và mới hôm qua hôm kia tôi lại thấy rằng thì cái trạm thu phí giao thông BOT ở Cái Lậy đó, hôm qua anh lại mở ra rồi người ta đòi là thâu nặng quá, anh giảm thì người ta bắt đầu đi, người ta lại tiếp tục chi tiền lẻ, và anh lại phải ngưng. Anh ngưng bây giờ hình như sáng hôm nay anh lại đào lại rồi, rất là dài. Bây giờ nó tìm mọi cách nó thu thuế dân, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì nó không qua khỏi cái cơn hoạn nạn này đâu, vì nó càng giảm chính thì nó là cái bộ máy của nó là càng phình to ra. Là vì tại sao thì bây giờ Việt Nam bây giờ người ta có cái câu diễu cợt nữa là đít nhiều hơn ghế, nó không đủ ghế để người ta đặt đít ra ngồi, và muốn có ghế để ngồi là phải chạy trọt. Mà bây giờ thay mấy thằng kia nó phải chạy trọt nó đủ các thứ để nó có cái ghế đó, bây giờ anh đuổi nó khỏi cái ghế đó thì nó đi nó đòi tiền, nó vòi lại, thành ra nó giảm chính được thì nó cũng chết, mà nó không giảm chính thì nó cũng chết. Bây giờ nó trên đường nó loay hoay kiểu gì nó cũng chết rồi thôi. Đấy là cái phân tích nôm na của tôi như thế, nó khác hẳn với cái phân tích đầy với con số của ông Hồng Phúc, thì xin anh chị em thông cảm. Thầy xin hết ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Và sau đây là cái vấn đề thứ năm và cũng là vấn đề sau cùng mà tôi cũng xin gửi đến hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, kể từ năm 1991, chủ nghĩa cộng sản đã bị khai tử ngay trên quê hương của nó là Liên bang Xô Viết. Kinh điển của Karl Marx và Lenin đã bị liệng vào thùng rác lịch sử. Thế nhưng mới đây, đứa con mồ côi gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại vẫn u mê kỷ niệm cách mạng tháng 10. Thưa hai ông, phải ông nghĩ gì về cái não trạng của cái bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mà tới cái thế kỷ coi như đầu thế kỷ 21 này vẫn còn ôm ấp cái gọi là cách mạng tháng 10 Nga? Thì chúng tôi cũng là xin mời ông Hồng Phúc mở màn.
Dạ. Xin cảm ơn anh Bạch Chi. Dạ, thưa quý vị, thưa luật sư. Thứ nhất đó, thì đúng như là anh Bạch Chi trong cái câu hỏi đặt ra đó, cho đến ngày hôm nay mà cái bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục để kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga đó, là một cái việc hết sức là khôi hài và trơ chén. Dạ. Tôi vừa rồi đây đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã rộn ràng long trọng cái mừng kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10. Đúng ra thì là phải tháng 10, nhưng mà họ là kỷ niệm ngày 7 tháng 11 là vì nó có cái nguyên do của nó. Là ngay cái trong đêm 26 tháng 10 dương lịch năm 1917 đó, cái cuộc khai mạc một cái đại hội để thành lập chính quyền Xô Viết. Mà theo cái lịch của Nga đó, là Gregorian đó, của Nga thì nó lại là ngày 7 tháng 11 năm 1917. Thành ra bây giờ họ kỷ niệm vào cái ngày này, chứ đúng là họ vẫn gọi là ngày cách mạng tháng 10. Dạ. Thế thì chứ tại Sài Gòn, tại Hà Nội đó, thì các vị lãnh đạo đảng và nhà nước, như là Diện Đồ Dô Con Lê Cà Và Thiên Lắm thì ra bức tượng Lenin đứng đó, rồi chất các vòng hoa lên từ nghiêm làm lễ tưởng niệm, đọc diễn văn ca mời công đức của cách mạng tháng 10 thế này thế kia, rất là sông trò lắm. Mà cái một cái mà họ đã, người ta đã lục của từng giáp thì các ông đi lượm lên để một vinh danh. Tại Sài Gòn thì Phó Bí Thư Thành ủy của thành phố Sài Gòn là Tất Thành Cang đó, thì phát biểu trong một cái chương trình mà người ta gọi như là đem ra để vinh danh những cái cuốn sách nó liên quan đến cái ngày hôm đó. Trong đó có những cuốn như là 10 ngày làm rung chuyển thế giới, rồi Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Nam Châu, rồi là một quyển khác là 100 năm cách mạng tháng 10 Nga và chủ nghĩa xã hội. Đại khái là như vậy. Thưa quý vị, đây là một bài mà chúng tôi trích được ở trên mạng của tác giả tên là Phạm Văn Mai. Ông có nói những câu như này: cách mạng tháng 10 Nga đã chính thức khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản khát máu và tàn ác kinh hoàng, mà không bút mực nào có thể mô tả đầy đủ được sự man dợ của nó. Chủ nghĩa cộng sản đã đi bằng đã bị quẳng vào sọt rác và cả thế giới văn minh lên án như là một tội ác của lịch sử. Những nước cộng sản như Liên bang Xô Viết, Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều chia sẻ những cái mẫu số chung, đó là gì? Độc tài, nghèo đói, khóc than, thảm sát hàng loạt, công an trị và đầy giấy những bất công. Yeah. Thưa quý vị, ông đã có kết luận rằng là không có cái chủ nghĩa nào mà nó tàn ác và đẫm máu như là cái chủ nghĩa cộng sản. Và những cái người này hôm nay còn ca ngợi nó, họ biết rõ cái gốc rễ thủ phạm gây ra cái chết, đau đớn và oan ức cho hàng trăm triệu người trên thế giới. Nhưng họ, và trong đó không thường có cả thân nhân của gia đình họ, nhưng mà họ vẫn hoan hỉ để kỷ niệm ngày cách mạng tháng 10 Nga. Phải gọi những trí thức xã hội chủ nghĩa này là loại người gì? Đó là của ông Phạm Văn Mai mà chúng tôi đọc được trên diễn văn mạng. Thưa quý vị, đối với người cộng sản, họ làm những cái chuyện mà chúng ta cảm thấy không có một chút tinh túy nào về tri thức ở trong cái đầu óc của họ cả. Nên cái đó họ phải làm một cách nào đó để họ tưởng rằng họ níu kéo lại được cái chủ nghĩa cộng sản để mà giữ được cái ghế của họ. Nhưng thực chất nó chỉ gây thêm những mâu thuẫn, những căm thù. Thưa quý vị cũng nghĩ đến cái cuộc cải cách miền địa của đất nước, cải cách ruộng đất ở miền Bắc của chúng ta ngày xưa, nhà thơ Xuân Diệu viết những cái câu thơ hết sức là tệ hại trong cuộc đời làm văn, làm thơ của ông ấy: địa hào đối lập ra cho, lưng chừng phản độc đến giờ tan chuông, thắp nước cho sáng khắp đường, thắp nước cho sáng đình làng đêm nay, lôi cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ cục sướng và đọa đầy chết thôi. Thưa quý vị, đó là hình ảnh của xã hội cộng sản ở Việt Nam. Tội ai mang đến? Thưa là ông Hồ Chí Minh, một con người đa dâm, tội ác và độc ác và giết người hàng loạt. Vậy mà chúng vinh danh như là một người bậc thánh sống. Thưa quý vị, cộng sản luôn luôn dùng cái bạo lực và tuyên truyền dối trá để mà tồn tại cho đến ngày hôm nay. Những người hiểu biết nó, không vạch nó ra thì đó là đồng lõa cho đến giờ phút này. Thì đấy là cái nhận định của tôi tiếp theo trong cái lời phát biểu hôm nay. Nó xin được trở lại với Việt Chi và luật sư.
Vâng, tôi xin phép tiếp lời ông Hồng Phúc. Là cái tâm lý mà cách mạng, kỷ niệm cách mạng tháng 10 của bọn Việt Nam Cộng sản là bởi vì hiện tại của nó đang bế tắc, đang cho trên đà sụp đổ. Mà tương lai thì mờ mịt. Thành nhất cả lo nhà chúng nó mang cái tâm trạng là ăn mày quá khứ. Nó quay lại quá khứ như là ông Hồng Phúc nói, nó đang qua ca tụng cái quá khứ nó để nó tự chấn an nó mà thôi. Mà cái quá khứ đó là cái quá khứ gì? Hiện nay trên thế giới người ta đã đóng góp tiền của toàn thế giới, người ta xây một cái đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản, 100 triệu nạn nhân cộng sản từ bên Nga, bên Tàu, và trong cái bản án là để xây dựng cái đài kỷ niệm ở thủ đô, ở thành đô của nước Mỹ này nè. Người ta đã kê khai ra rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đóng góp ít nhất là 1 triệu, nhưng mà tôi thì chưa, con số của tôi đưa là con số 2 triệu, mà cái người ta chỉ chấp nhận con số có 1 triệu thôi. Cả thế giới người ta như thế rồi, mà bây giờ nó đang muốn hội nhập vào thế giới, mà nó đi, nó đi kỷ niệm cách mạng tháng 10, có phải là nó không biết, nó không biết cái thế giới mà nó đang hội nhập là ai nữa. Thậm chí là bây giờ những cái nước cựu cộng sản vỡ ra như là các nước Đông Âu, được ngay là chính nước Liên Xô, nó đã đem cái tượng Lenin nó chôn rồi, và bây giờ đang có cuộc thảo luận là đến tượng Stalin thì chôn rồi, đến tượng Lenin đang có cuộc thảo luận là bỏ đi. Và ngày tháng 10 năm nay, chính nước Nga nó cũng không kỷ niệm cái trận tháng 10 nữa, mà cái tên Nguyễn Phú Trọng này không biết là nó đầu óc của nó ở đâu. Tôi nhớ lại rằng nó được đưa sang Liên Xô đào tạo thành tiến sĩ xây dựng đảng, và những năm cuối của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Liên Xô của nó, cái năm tám ấy đó là nó sang Liên Xô nào, và nó về đến bây giờ nó ăn mày quá khứ mà đến cái độ mà nó lập ra cái hội đồng lý luận trung ương của 50-60 tên giáo sư tiến sĩ tùm lum tà la hết. Mà nhân cái dịp mà nó chỉ là cách mạng tháng 10, nó là tuyên dương, nó phát huy chương cho cái hội hội đồng lý luận trung ương rồi đó, mà nó đưa ra những cái đó, và thậm chí là cái lịch sử đảng, lịch sử cách mạng thế giới của nó dạy cho học trò, nhà học trò đến đấy nó không thèm học nữa, và nó là vận động rằng thì là trong các môn thi của nhà trường thì không sợ cho môn sử nữa. Và tôi nhớ rằng cách đây 5-7 năm gì đó, người Mỹ người ta là làm cái thử nghiệm rất là ngộ nghĩnh, là người ta biếu cho học sinh những cái túi sách để đi học, túi ni lông đi học, để đổi lấy sách cũ. Mà tất cả những cái sách cũ mà học sinh nó đem ra, nó đổi ra lấy cái túi toàn là sách về lịch sử đảng, như thế, những cái biểu hiện trước mắt như thế. Và tôi nhớ rằng cái năm mà ông Bill Clinton ông sang Việt Nam thì báo Tuổi Trẻ thì phải, hay là báo Lao Động, nó đưa ra một cuộc trắc nghiệm rằng thì là giữa Bill Clinton và Hồ Chí Minh thì em thích ông nào nhất, quyết kết quả là ông Bill Clinton được 70%, bác Hồ thì nó chỉ là có 25% thôi. Và ngay lập tức thì cái thằng Lê Văn Nuôi nó bị mất chức tổng biên tập của cái tờ báo. Đến bây giờ là còn cách mạng tháng 10. Và trong cái cuộc mà gặp gỡ mới đây của tên phó thủ tướng cái gì của người cậu đó, với ông đại sứ Nga ở Hà Nội, để bàn về cái vụ mà mậu dịch song phương giữa nước Nga và nước Việt Nam đó, thì kia ông đại sứ ông cũng lại cảm ơn đồng chí đã có lòng nghĩ đến cách mạng tháng 10 Nga, cho nên tình thân hữu của hai nước chúng ta vẫn là anh em thân thiết. Tôi đọc cái tin đó tôi rất là tức cười, tôi không thể tưởng tượng được là nó ngu đến cái độ mà năm nay, tôi còn nhớ là năm ngoái nó kia thì nó lại tên Nguyễn Phú Trọng nó lại còn triệu tập một cái tập tụ tập 80 đảng cộng sản còn sống sót trên thế giới ở tại Hà Nội đó. Cái tên Trọng vì thế cho nên bây giờ cả làng gọi cái tên Nguyễn Phú Trọng là Trọng Lú, là rất là đúng chứ không được sai chứ nào cả. Vâng, tôi xin hết ạ.
Vâng, thời gian thì nó cũng đã hết rồi, cho nên Việt Tri rất là cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc đã đến với Chuyện Quê Nhà trong đêm nay, và xin mời hai vị có lời để chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Trước hết xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, kính chào ông Việt Tri người điều hành chương trình, và kính chào ông Hồng Phúc, tạm biệt.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả và chúc quý vị đêm nay có một giấc ngủ an lành. Xin kính chào luật sư Đinh Thành Bích và xin kính chào và cảm ơn anh Việt Tri đã cho chúng tôi cơ hội được là hội luận ngày hôm nay.